coi thông đạo à, thông đạt.
Vấn viết kinh viết hữu vi pháp.
Thứ bảy, quán ba tướng. Khi nói về cái phẩm này thì giải thích cho nó rõ ràng một chút. Bởi vì lâu nay ở trong các kinh điển nguyên thủy định nghĩa phàm là pháp hữu vi á, thì nó phải có đủ ba tướng. Ba tướng là gì? Sanh, trụ, diệt. Thì có thể có bốn tướng được không? Bốn tướng là gì?
Thành trụ hay không?
Sanh, trụ, diệt. Thì có thể mấy tướng được? Có thể hai tướng, sanh và diệt. Thì như vậy, hoặc là hai tướng, hoặc là ba tướng, hoặc là bốn tướng. Nhưng đây lấy cái trung bình là nói ba tướng, sanh, trụ, diệt. Bởi vì cái pháp hữu vi nào nó cũng là phải vô thường, mà bởi vô thường cho nên có sanh, trụ, diệt. Cũng như người, con người là vô thường cho nên sanh, già, bệnh, chết, phải không? Đó là bốn tướng vô thường của con người, mà gọi là bốn tướng khổ đó. Sự vật cũng vậy, nó cũng có bốn tướng, như là quả địa cầu thì có thành, trụ, hoại không, cũng là bốn tướng vô thường của nó. Nhưng mà giờ đây nói đơn giản hơn, nó chỉ ba tướng thôi, là sanh, trụ, diệt. À, nếu ba tướng này nó thành lập được thì nó thành tựu pháp hữu vi, phải không? Nếu ba tướng đó là có thiệt thì cái pháp hữu vi phải có thiệt. Sanh, trụ, diệt là thiệt thì pháp hữu vi có thiệt. Mà pháp hữu vi có thiệt thì pháp vô vi sao? Cũng có thiệt. Mà trên nhân gian này không ngoài hai thứ hữu vi và vô vi, phải không? Nếu hữu vi vô vi là thiệt hết thì muôn pháp của thế gian đều là thiệt. Đó, đó là cái chủ xướng của ngoại nhân. Khi mà ngoại nhân ta nói rằng tất cả pháp ở thế gian là pháp hữu vi, mà đã là pháp hữu vi thì nó phải có đủ ba tướng. Như vậy thì ba tướng đó thành lập được thì pháp hữu vi thành lập được, mà pháp hữu vi được thì pháp vô vi cũng được. Như vậy thì thế gian và xuất thế gian đều là thiệt hết. Đó. Mà tại sao ông nói các pháp không thiệt? Bởi vậy nên ở đây là cái lối phá như là cái chi tiết của một bộ phận thôi, nhưng mà thực ra cái chi tiết này mà mình phá được thì tất cả bộ phận đều phá được. Như vậy mà mình hiểu được cái ba tướng này không thiệt thì tất cả pháp hữu vi không thiệt, mà tất cả pháp hữu vi không thiệt thì cả vô vi cũng không thiệt luôn. Như vậy là phá tất cả pháp ở trên thế gian này, kể cả là pháp chấp của phàm hay là pháp chấp của thánh. À, thì đây mới giải thích. Ngoại nhân ta hỏi kinh nói có cái pháp hữu kinh nói pháp hữu vi có ba tướng sanh, trụ, diệt. Vạn vật do các pháp sanh mà sanh, do pháp trụ mà trụ, do pháp diệt mà diệt, thế nên có các pháp. À, muôn vật ở thế gian này do pháp sanh mà sanh, pháp trụ mà trụ, pháp diệt mà diệt. Bởi vậy cho nên có tất cả pháp thế gian. Lấy cái ý của ngài luận chủ để phá, đáp rằng không phải. Vì cái sao? Ba tướng không, vì ba tướng không có cái quyết định. Ba tướng ấy là hữu vi hay làm cái tướng hữu vi, hay là vô vi hay làm cái tướng cho hữu vi, hai cái đều không đúng. Đây là ngài luận chủ lấy cái ý của ngài luận chủ để nêu lên mà hỏi. Như vậy thì ông nói do ba tướng sanh trụ diệt cho nên nó làm cái tướng, làm thành pháp hữu vi. Như vậy thì ba tướng sanh trụ diệt này nó thuộc về hữu vi cho nên nó làm tướng cho pháp hữu vi, hay nó thuộc về vô vi mà nó hay làm tướng cho pháp hữu vi? Đó, đây mới nêu lên cái câu hỏi đó. Mà nếu ứng mà cả nó là hữu vi làm tướng cho pháp hữu vi thì cũng không được, nó là vô vi làm tướng cho pháp hữu vi cũng không được luôn. Cho nên nó hai cái đều không đúng. À, tại sao không đúng? Giải thích. Nếu sanh là hữu vi, ác nên có ba tướng. Nếu sanh là vô vi, làm sao gọi gọi là cái tướng hữu vi. Bởi vì vô vi là không có tướng, mà đã không tướng thì làm sao mà gọi là cái tướng của hữu vi được. Thì bởi vì đây là nêu lên, nếu sanh là hữu vi thì nó cũng không thể làm tướng cho hữu vi được, bởi vì nó bị cái lỗi vô cùng sao sẽ nói. Và nếu sanh là vô vi mà vô vi là không tướng, không tướng làm sao làm tướng cho hữu vi. Như vậy thì ba cái đều không, hai cái đều không được hết. Đây giải thích, nếu sanh là hữu vi thì nên có ba tướng, sanh, trụ, diệt. Việc ấy không đúng, vì cái sao? Vì cùng trái nhau đó. Bởi sao trái nhau? Bởi cái trái nhau đó. Cái tướng sanh thì nên có cái pháp sanh, tướng trụ nên có cái pháp trụ, tướng diệt nên có cái pháp diệt. Nếu cái pháp khi sanh thì không nên có, để khi có cái tướng trụ diệt, cái pháp trái nhau là tướng trụ và diệt. Khi mà vì đồng thời không thể được, như sáng với tối không thể đồng thời, do đó cho nên sanh chẳng nên là pháp hữu vi, trụ diệt cũng nên như thế. Bởi vì nói rằng phàm có đủ ba tướng thì gọi là pháp hữu vi, phải không? Nhưng bây giờ ba tướng nó có mâu thuẫn nhau không?
Mâu thuẫn.
Nếu sanh thì không có diệt, mà diệt thì không có sanh. Bây giờ nói trên một pháp có đủ ba tướng mới gọi là hữu vi, thì như vậy ba tướng đó nếu có sanh thì không có diệt, như vậy thì làm sao có đủ ba tướng? Có cái này là không có cái kia. Mà như vậy thì nếu ba tướng đó là hữu vi thì sanh, trụ, diệt phải đủ mới thành một pháp hữu vi, phải không? Nhưng mà ba cái đó nó không thể có đồng thời. Có sanh thì không có trụ, có trụ thì không có diệt, phải không? Mà ba cái không đồng thời tự giảm nó đủ ba tướng mới gọi là pháp hữu vi làm sao? Thì nó tự mâu thuẫn rồi, trong đó nó không thể được. Thì có cái này là không có cái kia. Nếu có tướng sanh thì không có tướng trụ, có tướng trụ thì không có tướng diệt. Như vậy thì ba cái đó đợi có đủ mới thành pháp hữu vi thì không hợp lý. Thì như vậy đó là cái trường hợp ba cái nó cùng có trên một pháp một lượt thì không được rồi. Đây bây giờ ngoại nhân người ta mới cứu lại, cứu rằng nếu sanh không phải hữu vi hoặc nó là vô vi thì có lỗi gì? Bởi vì sanh, nếu mà sanh với trụ diệt đó, ba cái đó nó phải có đủ mới thành pháp hữu vi. Bây giờ thôi có cái sanh không, nó không phải hữu vi thì nó không phải hữu vi, tức là nó vô vi thì có lỗi gì không? Đáp rằng nếu sanh là vô vi á thì làm sao mà hay làm cái tướng cho pháp hữu vi, cũng pháp hữu vi làm tướng, tức là làm tướng cho pháp hữu vi. Vì cớ sao? Pháp vô vi, vì pháp vô vi là không tánh, nhân diệt cái hữu vi gọi là vô vi, thế nên nói chẳng sanh chẳng diệt gọi là tướng vô vi. Vô vi là cái không sanh không diệt. Bây giờ cái sanh mà nó là vô vi thì làm sao làm tướng hữu vi được? Bởi vì nó là cái không sanh không diệt, mà hữu vi là cái sanh diệt. Đó. Lại không có tự tướng, thế nên không pháp. Mà cái gì mà không có tướng thì cái đó là không pháp, mà không pháp thì không thể làm cái tướng cho pháp được. Đó. Hay là vì cái pháp mà làm tướng được. Ví dụ như là sừng thỏ, lông rùa vân vân, không có thể làm cái tướng cho cái pháp được, hay là vì cái pháp làm tướng được. Thế nên sanh không phải là vô vi, trụ diệt cũng như thế. Nghĩa là như vậy là đứng về mặt vô vi là không hợp lý rồi. Như vậy thì nếu nó là hữu vi, đợi có đủ ba tướng mới thành lập pháp hữu vi, thì ba tướng trên một pháp đồng thời không được. Bây giờ nếu nói là vô vi là không có tướng, không tướng làm sao làm tướng cho các pháp hữu vi, như vậy cũng không được. Đây giải thích thêm, lại nữa, ba tướng hoặc là tụ hoặc là tán không thể có cái sở tướng, thì làm sao ở một chỗ đồng thời có ba tướng? À, ba tướng hoặc là tụ hoặc là tán nghĩa là sao? Tụ là sanh, và tán là diệt. Đó, ba tướng đó nó tụ lại thì gọi là pháp sanh, nó tan ra thì gọi là pháp diệt. Nó hoặc tụ hoặc tán thì nó không có thể là có cái sở tướng được, vì cái sở tướng là cái tướng chung, phải không? Năng tướng là tướng riêng. Mà bây giờ cái tướng ta, ba cái đó làm cái tướng cho pháp vô vi là năng tướng, phải không? Năng tướng mà cái tụ cái tán, mà cái tụ cái tán làm sao mà chung lại mà làm tướng cái sở tướng được. À, vì vậy cho nên nói rằng làm sao ở một chỗ và một thời có đủ ba tướng được. Đó, cái sanh sanh trụ diệt, cái tướng sanh trụ diệt ấy, hoặc mỗi mỗi hay cùng cái pháp hữu vi làm tướng, hoặc hòa hợp hay cùng pháp hữu vi làm tướng, hai cái đều không đúng. Vì cái sao? Nếu bảo mỗi mỗi cái là ở một chỗ, trong ở trong một chỗ, hoặc có cái có tướng, hoặc có cái không tướng ở chung một chỗ, hoặc có cái có tướng tức là sanh trụ diệt, hoặc ở sanh trụ, hoặc có cái không tướng là diệt. Khi sanh thì không có trụ diệt, khi trụ thì không có sanh diệt, khi diệt thì không có sanh trụ. Nếu mà hòa hợp đó thì cùng với pháp nó trái nhau, vì làm sao đồng thời mà chung được. Nếu bảo ba tướng lại có ba tướng ấy cũng không đúng, vì cái sao? Như vậy thì ở đây cố bác rằng nếu mà ba pháp đó nó cộng lại làm cái tướng hữu vi là sở tướng, thấy không? Ba cái đó là năng tướng, nhưng mà ba cái đó thì một cái tụ một cái tán, mà cái tụ cái tán làm sao chung lại làm tướng pháp hữu vi, làm cái sở tướng được? Như vậy là không hợp lý, chỉ có cái này là không có kia. Bây giờ nói ba cái nó chung lại thì cũng không đúng, vì cái sao? Nếu bảo sanh trụ diệt lại có cái tướng hữu vi ấy, tức là cái lỗi vô cùng. Còn nếu không có ba cái đó, tức là không phải hữu vi. Nếu mà ba cái đó chung lại để mà làm thành tướng pháp hữu vi thì nó bị cái lỗi vô cùng. Nếu không có ba cái đó thì nó không thành tướng pháp hữu vi. Nếu bảo sanh trụ diệt lại có cái tướng hữu vi, sanh lại có sanh, có trụ, có diệt, như thế ba tướng lại nên lại có tướng. Nếu vậy ắt là không cùng. Nếu lại không tướng thì ấy, ba tướng ấy ắt chẳng gọi là pháp hữu vi, cũng không thể vì pháp hữu vi làm tướng. Hoặc là ba cái nó tụ lại thì bị cái lỗi vô cùng. Còn nếu ba cái đó đó mà nó không có, mà không có thì đâu gọi là pháp hữu vi. Nó có thì bị lỗi vô cùng, nó không có thì không phải pháp hữu vi. Thì ở đây ngoại nhân người ta mới cứu rằng ông nói ba tướng nó là vô cùng, việc ấy ắt không đúng. Thì sanh trụ diệt tuy là pháp hữu vi mà không phải là vô cùng, vì cái sao? Bởi vì đây nói cái lỗi vô cùng, nhắc lại lần nữa cho mấy chú thấy. Nếu nói sanh trụ diệt nó ba cái đó là tướng hữu vi, bởi nó là tướng hữu vi cho nên có nó mới thành tựu cái pháp hữu vi. Nó là cái năng tướng của hữu vi, mà cái pháp hữu vi là sở tướng. Nhưng mà giờ ba cái này là hữu vi, mà là hữu vi thì nó phải có ba tướng nữa, phải không? Như vậy thì trên cái sanh có cái sanh trụ diệt, trên cái trụ cũng có sanh trụ diệt, trên cái diệt cũng có sanh trụ diệt, thì bởi vì mỗi cái đều có đủ ba tướng nó mới thành hữu vi. Nhưng bây giờ trên cái sanh có sanh trụ diệt thì như vậy cái sanh này là sanh số 1, có cái sanh trụ diệt số 2, và cái sanh số 2 này có cái sanh trụ diệt số 3, ở sanh trụ diệt số 3 có cái sanh trụ diệt số 4, bởi vì tất cả hữu vi đều phải có đủ ba cái. Như vậy thì có vô cùng không? Nó bị vô cùng. Bây giờ mạng nhân nói tôi nói vậy chứ mà không phải lỗi vô cùng. Tại sao? Đây giải thích. Cái sở sanh của cái sanh sanh, cái sở sanh của cái sanh sanh là gì? Sanh nơi cái bản sanh kia. Còn cái sở sanh của bản sanh thì lại sanh ra cái sanh sanh. Cái sở sanh tức là cái bị sanh của cái sanh sanh á, là cái đó nó sanh ra cái bản sanh. Còn cái bị sanh với cái bản sanh là cái đó nó sanh ra cái sanh sanh. Hai cái sanh qua sanh lại vậy thành nó không có vô cùng. À, tại sao mà nói như vậy? Vì đây là dẫn cái lối chấp của một phái trong 20 phái bộ của Phật giáo tiểu thừa. Tôi mới nói rằng mỗi pháp sanh ra thì nó phải có đủ 3 pháp, 7 pháp. À, đây nói khi cái pháp sanh á này nó thông tự thể, thông tự thể tức là suốt tự thể của nó có 7 pháp chung sanh. À, có đủ 7 pháp này mới thành một pháp. Một là pháp, đó là cái chung. Hai là sanh, cái sanh thứ hai này gọi là bổn sanh. Đó. Rồi ba là trụ, bốn là diệt, năm là sanh sanh. Đó. Như vậy thì cái chú bổn sanh này sanh ra cái sanh sanh này. Chú sanh sanh này nó sanh lại cái chú bổn sanh thứ hai đó. Hai chú đó nó đảo qua đảo lại sanh với nhau. Sáu là trụ trụ, bảy là diệt diệt. À, hai cái trụ trụ diệt diệt đây không kể, mà chỉ nói hai cái sanh á, bổn sanh với sanh sanh, hai chú đó sanh ra nhau. Bổn sanh á là cái mà nó đây mới nói bảy, trong bảy pháp thì cái bổn sanh trừ tự thể nó hay sanh sáu pháp. Đó, trừ tự thể tức là tự thể của cái bổn sanh á, tự thể nó bị cái sanh sanh sanh, cho nên nó thì sanh ra sáu pháp, mà nó là bị cái sanh sanh sanh, cho nên nó trừ tự thể ra nó hay sanh sáu pháp. Còn cái năng sanh á thì nó hay sanh cái bổn sanh. À, bổn sanh hay sanh năng sanh, hay sanh sanh sanh. Thế nên ba tướng tuy là hữu vi mà nó không phải vô cùng. Như vậy thì ở đây lập bởi có cái bổn sanh là cái sanh thứ hai, nó mới sanh ra cái sanh sanh là cái sanh thứ năm. Rồi cái sanh sanh thứ năm sanh trở lại cái bổn sanh, sanh qua sanh lại, cho nên không bị lỗ vô cùng. Thì như vậy cái lối lập luận như vậy thì lập luận trên tưởng tượng mà không có thực tế. À, bởi vậy cho nên bị ngài luận chủ ngài phá, đáp rằng nếu bảo cái sanh sanh ấy hay sanh ra cái bổn sanh, mình đọc chữ mình đừng có cố chấp. Ví dụ như chữ đăng sanh thời, mình nói đăng khi sanh, đèn khi sanh, tại sao nó không nói đèn khi đốt? Đèn khi sanh đèn đâu có sanh, khi ta thắp ra đốt thành nó cháy rồi, thành ra mình chấp chữ như vậy. Tuy nhiên là nói chữ sanh, nhưng mà cái sanh thì sự vật thì nó sanh, còn cái đèn, đèn là đốt chứ đâu có sanh, đèn khi đốt cháy đó. Cũng như chữ ư là nơi, nhưng mà chữ ư đây mình phải khắc nghĩa là ra. À, nếu bảo cái sanh sanh thì cái sanh sanh ấy hay sanh ra cái bổn sanh, thì nó hay sanh nơi cái bổn sanh này, nghe nó rối rắm là sao? Sanh nơi cái bổn sanh là sao? Nó sanh ra cái bổn sanh, rồi cái sanh sanh lại từ cái bổn sanh mà sanh. À, cái sanh sanh đã từ cái bổn sanh mà sanh thì làm sao mà hay sanh ra cái bổn sanh? À, nói nó sanh ra cái bổn sanh mà bản thân nó lại bị cái bổn sanh sanh ra. Như vậy thì nếu nhìn thì nói nó sanh ra cái bổn sanh thì như nó là mẹ, bổn sanh là con, phải không? Mà nói cái bổn sanh sanh lên nó thì con sanh lên mẹ khác. Thì chuyện rất là không hợp lý, mà tưởng tượng chấp, cho nên khi xét ra thì rất là không hợp lý. À, nếu cái sanh sanh ấy hay sanh ra cái bổn sanh á thì cái sanh sanh ấy ác không gọi từ bổn sanh sanh đó. Vì từ cái đó sanh ra mà làm sao sanh ra cái đó? À, vì cái sao? Cái sanh sanh ấy từ bổn sanh sanh thì làm sao hay sanh lại cái bổn sanh? À, như vậy thì có người nào thấy mẹ sanh ra con rồi con sanh trở ngược lại mẹ được không? À, thì chuyện hết sức là vô lý, phải không? Lại nữa, nếu bảo cái bổn sanh ấy hay từ cái sanh 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 hay sanh ra cái sanh sanh thì cái bổn sanh đã từ cái kia mà sanh thì làm sao mà hay sanh được cái sanh sanh, thì cũng giống hệt như cái lý luận trước. Nếu bảo cái bổn sanh hay sanh ra cái sanh sanh á, cái bổn sanh ấy chẳng gọi từ cái sanh sanh, vì cái sao? Cái bản sanh ấy từ cái sanh 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 làm sao hay sanh được cái sanh sanh? Cái pháp sanh sanh nên sanh cái bổn sanh, mà nay cái sanh sanh không thể sanh được bổn sanh, thì cái sanh sanh vì cái sanh sanh cái thể chưa có sanh sanh chưa có cái tự thể, làm sao mà hay sanh cái bổn sanh? Bởi vì nói rằng cái bổn sanh nó sanh ra cái sanh sanh, cũng như ngược lại cái sanh sanh hay sanh bổn sanh, mà cái sanh sanh nó từ bổn sanh mà ra, mà bổn sanh chưa có làm sao nó có? Làm sao nó có mà nó sanh được cái kia, phải không? Thì như vậy, ví dụ nó A sanh ra B, rồi B sanh lại A, mà khi A chưa có thì B có chưa? chưa có làm sao sanh lại được cái chú A? Thành ra cái đó là một cái rất là vô lý, nó không có lý lẽ gì hết. Thế nên bổn sanh không thể sanh ra cái sanh sanh. Đó, bây giờ ngoại nhân ta cứu thế này. Cái sanh sanh ấy khi sanh chẳng phải trước, chẳng phải sau, mà nó hay sanh cái bản sanh. Chỉ khi cái sanh 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 á thì nó hay sanh ra cái bổn sanh. Nghĩa là khi nó đang sanh là nó sanh ra cái kia, chứ không phải cái kia sanh ra nó rồi nó mới sanh trở lại cái kia. Mà ông nói rằng nó chưa có tự thể, chính hai cái đương sanh với nhau thôi. Thì cái này sanh cái kia sanh cái nào một lượt, hai cái sanh với nhau một lượt. Đó, đáp rằng không đúng. Vì cái sao? Nếu khi cái sanh 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 á thì hay sanh ra cái bổn sanh, thì cái sanh sanh còn chưa có, làm sao mà sanh được cái bổn sanh? Nếu mà đang sanh á thì lúc đó nó lọt lòng chưa? Nó chưa có ra nguyên hình mà, chưa ra nguyên hình là sao sanh được cái kia? Thì cả hai cái cũng đều như vậy hết. Nếu mà nó hai cái đồng thời sanh nhau, mà đồng thời sanh nhau thì cái nào cũng chưa thành nguyên hình hết. Mà chưa thành nguyên hình là sao sanh được cái kia? Như vậy thì ông nói đồng thời hai cái sanh qua sinh lại nhau một lượt thì cái chuyện nó không có hợp lý rồi. Nếu bảo khi cái sanh 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 hay sanh cái bổn sanh thì có thể được, nhưng mà thật chưa có làm sao sanh? Thế nên cái sanh sanh khi sanh không thể sanh cái bổn sanh. Đó. Lại nữa, nếu khi cái bổn sanh sanh hay sanh ra cái sanh sanh thì cái bổn sanh còn chưa có, thì làm sao mà hay sanh ra cái sanh sanh? Nếu bảo cái bổn sanh ấy khi sanh hay sanh ra cái sanh sanh thì có thể được, mà thật chưa có, thế nên cái bổn sanh khi sanh không thể sanh cái sanh sanh. Thì như vậy tất cả cái lý luận của ngoại nhân chấp đây đều là trong tưởng tượng mà thiếu thực tế, phải không? Đều là trong tưởng tượng mà không thực tế. Vì vậy mà khi bẻ, đem cái thực tế mà bẻ thì không có lý lẽ gì hết. À, nhưng mà ngoại nhân cũng chưa chịu thua, liền dùng cái thí dụ đèn để làm chứng. Ngoại nhân cứu rằng như đèn nó hay tự chiếu, cũng hay chiếu nơi kia, cái pháp sanh cũng như thế, tự sanh mà cũng sanh nơi kia. Đó, bây giờ họ mới dùng cái đèn để làm chứng để cứu lại cái thuyết đồng sanh đó. Như cái ngọn đèn vào nơi nhà tối, đó, ngọn đèn cháy mà đem vào trong nhà tối, đồng soi các vật cũng hay tự soi, sanh cũng như thế, hay sanh nơi kia mà cũng hay tự sanh. Đó, nghĩa là nó sanh nơi kia mà nó cũng sanh ra nó nữa, đồng thời được hai cái, vừa có công năng tự sanh mà vừa có công năng sanh tha. Cứ như ngọn đèn có công năng tự chiếu mà có cái công năng chiếu tha. Đó. Tự chiếu là sao? Vì trong khi mà đốt đèn, lúc mà mình chưa đốt thì chỗ ngay cái ngọn đèn tối hay sáng, rồi chung quanh tối hay sáng. Như vậy khi mình đốt ngọn đèn lên thì chính trong ngọn đèn sáng và nó sáng luôn chung quanh một lượt, thì như vậy tự sanh thì sanh ra nơi kia. Dùng cái lý luận đó để cứu. Như vậy thì dùng cái thí dụ ngọn đèn để cứu cái lỗi tự sanh và sanh tha. Thì ngài đáp rằng không đúng. Vì cớ sao? Trong ngọn đèn tự không có tối, chỗ để cũng không tối, phá tối mới gọi là chiếu, mà không tối thì không có chiếu. Như vậy thì ông nói rằng ngọn đèn nó hay tự soi và soi nơi kia, nhưng mà khi ngọn đèn cháy rồi tự chỗ nó có tối không? và cái chung quanh nó có tối không? Cái chỗ này chúng ta cũng có cái lòng tương tự như vậy. Thường thường á, mình hay nói dùng cái trí tuệ để phá cái ngu si, phải không? Dùng cái trí tuệ phá ngu si. Nhưng mà giờ tôi hỏi mấy chú, thí dụ như khi nào đó mình bất thành, không có suy nghĩ, có ai lại rủ mình ra quán chơi, cái thì ra quán ngồi chơi, ngồi chơi cái thì có cái gì đó, cái thì mình cũng bắt chước làm theo. Cái thì một lát lên cái mình tỉnh, ủa tại sao mình bậy bạ vậy, mình làm vậy là không hợp lý, phải không? Mình đi như vậy là trái với luật lệ rồi. Thì lúc đó cái trí tuệ nó phát ra, phát ra thì nó rầy lại cái lỗi lầm hồi nãy. Như vậy thì cái trí tuệ nó có phải là phá cái ngu si không? Phá không? Khổ nổi là có trí tuệ là ngu si nó qua mất rồi, phải không? Khi có ngu si là không có trí tuệ, mà khi có trí tuệ là không có ngu si. Phá cái gì? Cũng như có sáng là không có tối là không có sáng, là làm sao gọi là phá? Phải không? Rồi chẳng qua là hai cái đó nó có khác thời. Có cái này mất rồi mới có cái kia. À, như hồi nãy chưa đốt đèn thì chỗ này là tối, đốt đèn thì chỗ này là sáng, sáng tức là hết tối. Chứ có thấy hai cái mà đụng lộn nhau đâu, phải không? Mà nếu hai cái đụng lộn gọi là xoay, xoay qua xoay lại, thì thật nào có. Bởi vậy cho nên cái tưởng tượng mình ngôn ngữ lặt trên tưởng tượng mà nhiều là vậy đó. Nó là tưởng tượng cái này phá kia mà sự thật có đâu. Chẳng qua có cái này là không có cái kia, có cái kia là không có cái này. Cho nên nó mình tu thường tỉnh thường giác là chỗ đó. Mình thường tỉnh thường giác thì không có bị vô minh nó chen vô. Còn nếu quên tỉnh quên giác thì vô minh nó chen vô rồi. Chứ không phải lấy cái này phá cái kia. Nếu hai cái có lượt mới phá nhau chứ. Có khi nào hai người đánh lộn mà có người này không có người kia được không? Hay là có người kia không có người này được không? Nó không có. Chỉ một người thì không thành nghĩa đánh lộn, phải không? Mà đánh lộn phải có hai người. Thì đó cũng vậy. Cái phá nhau, chiếm nhau, phá nhau là phải có hai cái đồng thời. Mà hai cái nó đúng ra thì đều không có đồng thời. Có cái này là không có cái khác. Có tối là không có sáng. Có sáng là không có tối. Có ngu si là không có trí tuệ. Mà có trí tuệ là không có ngu si.
Kính thưa thầy, khi trong trường hợp mình biết vọng thì khi mình biết là vọng thì có nằm trong trường hợp đó không?
Thì khi biết nó hết vọng mất rồi thì biết nó mất tiêu, nó mất trước rồi. Thế là đâu có còn nó mà để mình cấm đầu nó. Cho nên nó nhiều khi mình nói cái ngôn ngữ, nhiều khi những người không biết cái sốc ngôn ngữ nói mình biết vọng thì cái vọng nó hết thì nghe nó cũng hợp lý đó. Nhưng mà sự thật khởi biết là nó mất thì mất trước khi biết rồi. Bởi vì á, mấy chú thấy khi mà đưa lăng xăng á thì đâu có biết nó. Vừa thấy nó là vọng, nó mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi mình mới nhớ nó là vọng. Bởi vậy nên có cái này là không có cái kia. Bởi vậy nên cái khi mà người ta cứ nghĩ nói rằng có cái dụng này để phá cái kia thì nói đó thì nghe như là trúng mà không trúng. Bởi vậy nên là mấy chú thấy cái vọng tưởng khi nó dấy lên mà mình theo nó là lúc đó mình quên. Mà khi mình nhớ tại sao mình theo nó thì nó mất, phải không? Vừa nhớ lại là nó mất rồi mới nhớ. Hay là nhớ là nó mất trước khi nhớ. Chứ còn khi đương theo thì không có nhớ, mà nhớ là cái hết theo. Thì như vậy cái giai đoạn nhớ và cái giai đoạn theo hai cái nó một lượt khác. Nghĩa là đương chạy về thì nhớ lại cái này gì, phải không? Thì như vậy cái kia nó vừa tới cái mí nào đó, tới cái này vừa dấy lên thì cái này nó không còn nữa. Mà không còn nữa thì nói gì phá nhau? Phá thì phải hai cái đồng thời, phải không? Hai cái đồng thời thì phải có năng sở. Mà sự thật thì không có. Thì có cái này là không có cái kia. Thành ra khi mà mình thấy vọng đó, mình nói thấy nó chứ sự thấy thì nó đã mất tiêu rồi. Vừa qua mới thấy lại, mới nhìn lại.
Là giả sử như nếu có một người đó là ví dụ rằng họ ngộ hoặc là nói là họ thấy tánh nhưng mà họ chỉ còn một cái chút là thấy giữa mình thấy tánh và người chưa thấy tánh, thì chưa tính là trong đối với tinh thần xung quanh người đó vẫn còn bị kẹt.
Còn thấy có mình có người không có kẹt, còn thấy có mình có người.
Làm mỗi cái nỗ lực làm sao đạt tới cái chân thật, bởi khi mà đạt tới cái chân thật thì từ cái chân thật phải làm gì, mình không dạy gì tiếp tục với cái vọng tưởng điên đảo. Nếu mình tiếp tục với cái vọng tưởng điên đảo tức là tạo gì, mà cái này nó thấy hang đỏ không có tiếp tục nữa thì tự nó là ông dương thiên nghị cụ, thì thường hàng sống với cái bản tánh thanh tịnh thì tự nhiên cái nghị cụ nó tiếp. Thì như vậy thì theo con thấy mình có cái chỗ đó, thì xin thầy cũng vì con ở đại chúng thì
nếu nói rằng biết nó là vọng, đó là đối đãi, là tạo nghiệp, phải không? Phải gì không? Hay sao?
Dạ, con muốn gì nó chấp nhận những cái phạm tưởng nhân đạo từ trước, bởi vì nó rõ nguồn gốc của phạm tưởng nhân đạo mà, thì nó không thể nào tiếp tục theo phạm tưởng nhân đạo, thì tại được cái phạm tưởng nhân đạo tự nó biết, tức là luôn luôn sống từ tánh thanh tịnh của mình, mà từ tánh thanh tịnh của mình nó thì nó hàng xua xét tất cả mọi cái mắt, thì cần gì phải buông bỏ, vì nó còn buông tức là còn có cái của cái trái buông, mà hắn đã có hai cái đối đãi thì trả tâm sanh diệt, mà tâm sanh diệt thì làm sao buông bỏ buông.
Thực ra nãy chú thấy mà nó lủng củng, nếu mà tánh hằng soi xét thì cũng là đối đãi. Nó thẳng quẩn lắm, tôi nói vậy thì biết. Ở đây mình phải hiểu cho thật rõ, người thấy tánh và người chưa thấy tánh. Nếu người thấy tánh thì khỏi cần dạy họ tu, mà họ tự biết họ tu. Nhưng mà người chưa thấy tánh thì làm sao chỉ đây? Chỉ bằng cách nào? Tự nhiên ta chưa thấy tánh phải nhờ phương tiện. Phương tiện đó có hai cách. Một cách là dùng một phương tiện để cho họ chết trong phương tiện đó, rồi tan hoại ra họ thấy. Hoặc là dùng một phương tiện nhắc nhở để họ gạt bỏ những cái phủ che mờ, làm cho mờ cái chân tánh đó. Những cái phủ che mờ đi, nhạt đi, sạch đi thì tự họ thấy. Như vậy nghĩa là không phải mình một bề chỉ thẳng cái đó được. Nếu mà ai cứ đòi chỉ thẳng cái đó là một cái vụng về, phải không? Nói chỉ thẳng là cáp tổ chứ Phật chỉ mất rồi, đợi gì phải nói quanh nó co, phải không? Mà sở dĩ nói quanh nó co là vì chỉ thẳng không được, nghĩa là đánh đông dẹp tay. Nhưng mà sự thật cái đó là tự mỗi người phải nhận. Từ giờ đây nếu ở trong trường hợp mình dùng một phương tiện nào đó để đập cho tan hết những cái nghiệp thức, rồi bỗng dưng nó sáng ra, thì đó gọi là nó thấy. Còn hoặc mình dùng phương tiện loại bỏ hết những nghiệp thức, rồi bỗng một lúc nào đó sạch rồi nó thấy. Thì hoặc loại bỏ nghiệp thức, hoặc là đập tan nghiệp thức rồi tự nó thấy, thì đó là cái phương tiện. Còn nó thấy rồi đòi nó chỉ nó chứ chứ, phải không? Thấy mà đòi chỉ đó là bệnh. Thì như vậy đó, cho nên ở đây mà nói rằng buông vọng bỏ vọng là một phương tiện để cho cái nghiệp thức nó tan, nó giảm, mà lúc nào đó người ta thấy, chứ không phải nói như vậy là không chỉ, chỉ mà không chỉ. Thì bây giờ tôi nói thế này cho mấy vấn đề hiểu. Bây giờ đây có một cái tấm gương, nó để bụi phủ ngàn năm. Bây giờ có người lại phải nói đây, đây là cái gương sáng, đây là cái gương sáng, anh rát anh chùi ra nó sáng. Thì đó là cũng lối chỉ cho họ biết cái gương sáng. Nhưng mà muốn biết gương sáng họ phải chịu chùi. Còn người khác họ không nói gương sáng gì hết, nói anh chùi cái này hết bụi rồi anh sẽ thấy. Không thèm nói nó gương sáng không sáng, nhưng mà anh chùi hết bụi đi. Thì như vậy thì hai cái nào khác nhau nhiều ít? Một bên mình nói nó là gương sáng, biểu sáng chùi rồi nó sẽ sáng. Còn bên kia không thèm nói gương sáng, vậy anh cứ chùi đi, chùi hết bụi rồi anh biết. Khi chùi hết bụi rồi sao? Cũng gương sáng, cũng một việc thôi. Nhưng mà hai cách nói sẽ đây vậy cái lối bát nhã và lối biểu, mình chui đi rồi hết rồi tự nó thật chứ khỏi cái càng chỉ. Còn mấy chú đòi tôi chỉ gì, chỉ cho lớn.
Thầy, cái chỗ này thầy đó, ví dụ như cái chùi này nó có đúng nó đó theo cái chùi của ngài Tổ này không? Cái không chỉ thẳng đây có phải là cái không chỉ thẳng của Bồ Đề Đạt Ma của ngài Thế Năng? Thì bậc thầy thầy cũng từ bi, bởi vì trong đây có những cái trường hợp ví dụ như là sau khi mà nhờ với cái ngài mà Xương Nghiêm Nhật Hạnh thì nghĩa là họ hỏa một đắp mười như vậy, đó là ngài thông tất cả tâm trạng kinh điển, ngài thông kinh khủng bỏ một cái mùi đổ mùi đập tan như thế đó. Nhưng mà đấy nhà quy sơn thì bỏ một câu trước khi trang mạng thì ngài là ngài về ngài coi hết tất cả tất cả không có, thì sao cái đó nhà đấy nhà
không chấp kiến giả. Học trung quán là để chấp kiến giả, là không chấp kiến giả. Chính đây là phá tất cả cái chấp, bởi vì tôi đã nói cho mấy huynh đệ rõ rằng ngài Vi Sơn nhờ được chỉ thẳng thì ngài nói ngài chỉ, thì sau này ông chửi tôi đó. Thì bây giờ đây mấy chú biểu tôi cứ chỉ thẳng mấy bữa dài hoài thấy không, mà tôi chỉ giảng trung quán thôi, thì như vậy tôi cũng sợ mấy chú chửi cho nên tôi giảng trung quán lại đòi tôi chỉ nữa. bởi vì chính cái trung quán này là cái phá kiến giải mà kiến giải hết rồi thì tự nó thấy chứ không phải đây là lập kiến giải. Bởi vì cái tu nó có cái chỗ thì đó là phá kiến giải hay là lập kiến giải, mình còn một câu để mình đi thẳng vào đó, thì một câu đó mình cho nó là tuyệt đỉnh. Thì như vậy nhờ cái câu đó mà mình lần lần rồi nó tan hết rồi tới cái chỗ thấy tánh. Như vậy thì khi mà mình dùng một câu đó, nó có đối đãi là không đối đãi, cái gì kháng và cái gì phải đau. Nếu phải đau thì nó là sở, mà cái kháng phải đau là năng rồi thì nó cũng phải là đối đãi. Nhưng mà nhờ cái đối đãi đó nó dẹp hết những cái kiến chấp. Tại sao nó thấy? Thì ở đây tôi cũng bắt đối đãi, vọng tưởng là các vị thấy bị bỏ, nhưng bỏ thì nào hết vọng tưởng hết bỏ, thì như vậy từ chừng đó mình thấy. Thì ban đầu luôn luôn cái dụng công thì nó phải có đối đãi, nhưng cái đối đãi đó khéo từ đối đãi mà đi tới hết đối đãi thì trúng, mà từ đối đãi mà rồi đưa tới chỗ lập đối đãi thì chắc nó khác ở chỗ đó. Ví dụ bên kia mình dùng năng kháng và sở kháng phải đầu, phải không? Mình đề ra tức là năng, mà câu thơ đầu là sở, nhưng mà từ cái năng sở đó trở thành một khối, một khối tức là hết năng sở rồi tan ra thì thấy. Còn ở đây từ vọng, từ biết vọng thì hai, mà khi mà vọng hết rồi là cái biết cũng buông thôi, thì đó là cũng hai, nó hết hai hết thì đúng là 10 100 trâu tới chú một đồng và trâu hết rồi thì sao. Nhưng mà còn trâu thì còn một đồng, tới chừng hết trâu rồi một đồng từ từ cũng ẩn luôn. Đó là tuy thấy như là hai cái khác nhau, nhưng mà rồi tới cứu kính thì nó không có khác. Bởi vậy cho nên cái người biết thì dù việc làm mới nhìn vô thì thấy gì khác, mà lúc cuộc rồi nó gặp. Còn không biết thì thấy cái này khác cái kia khác thì có cái chỗ gì chọi, cái đó là cái gọi là cuộc mà nó chưa thông. Còn nếu thông thì giờ thấy cười thôi, người này phương tiện này, người kia phương tiện kia, nhưng mà rồi đó là phương tiện sẽ cuối cùng gặp nhau. Chịu chưa? Người ta hiểu rồi, nhưng mà tôi nói cho mấy chú thấy cái này nữa, đi xa một chút. Thực ra bây giờ người ta đang công kích phải đầu, mà ta cho phải đầu là một cái lối mà phải là máy móc, nó không có ý gì. Bởi vì cứ đề một câu lên hoài, một câu đề vài viết, có người chính là tôi đã được nghe hai người thuật lại. Một cô bác sĩ ở trên Đà Lạt vừa rồi gặp tôi, thì cổ nói lúc nào cổ cũng có dịp xuống Sài Gòn gặp và tự nhiên lực giải khát phải đầu. Vậy cổ kháng huyết rồi một hôm nọ cổ bùng ra máu ra cả miệng ra cả lỗ tai,
mà cả đi giải cũng ra máu luôn nữa. Nhưng mà cổ là bác sĩ thì coi lại thì không phải là thổ huyết từ bao tử hay là từ phổi. Rồi cổ mới quản ra là dừng bệnh, dừng lúc thì bớt bệnh. Và bây giờ thì cổ sợ, nghe nói tới thời đầu là cổ sợ. Mà chính con Diệu Thiện mà đưa làm phòng thuốc bệnh. Lúc trước đó là Thiên Chúa mà sao anh đọc sách thiện của Ham là nó cũng khác thời đầu. Nó cũng bị cái nạn đó. Rồi nó bây giờ nó cũng như lãng lãng trí. Thành nên cái quả lớn bị gì nó là máy móc dồn riết rồi. Mà chính định huệ ở đây cũng kiểu đó, bị dồn quá lại nó căng cái đầu. Chứ còn thực ra tôi biết rõ lắm, bởi vì hồi xưa các tổ khéo gợi cho mình một cái gì đó để cho mình nghi, khởi cái nghi đó. Mà khởi nghi không phải là nghi tính cách mà đề ra câu nghi, tức là ví dụ như cái đó tại sao mình không hiểu, nói câu đó tại sao không hiểu. Mình cứ mà thắc mắc ở trong lòng cách nhẹ nhẹ rồi bất thành lúc nào đó nhờ cái thắc mắc đó mà mình quên những cái chuyện nghĩ lăng xăng chuyện này chuyện nọ, rồi một phút nào đó gặp duyên cái mình phát ngộ. Thì như vậy nó mới có cái ý vị, cũng như một vấn đề gì mà mấy chú chưa thông, mấy chú cứ đi đến đồng nội nhớ tại sao cái đó như vậy, mình cứ nghĩ như vậy, mình tự trong lòng mình nó tự thắc mắc rồi bất thành cái gì đó cái mấy chú nhận ra nó tại này. Thì lúc mình cái đó là cái mình phát minh được. Thì nó có cái lý mà nó rất là nhẹ, cái đó nó không có hại. Còn bây giờ trở thành máy móc, cho một câu nó thành máy móc. Cho nên mình phải hiểu cái lối tu mà không có sự hướng dẫn chính chắn nó thành bệnh, bệnh từ cái chỗ đó. Nên là phải hiểu cho thấu đáo, chứ nhiều người thì cứ tự hào cái này cái kia thì nó chặt đi. Còn chính cái này tôi dạy, thì tôi cũng dạy nói rằng giai đoạn đầu vì họ chưa thấy được cái gì thật của họ, thôi giờ muốn cho nó bớt những cái nghiệp thức của họ. Nghe coi chừng nó nha, thấy nó đừng chạy theo. Thì coi chừng nó kiểu thân trâu vậy. Rồi chừng nào mà cái thấy cái chú trâu đó nó không còn, nó biến hình biến dạng rồi thì cái chú trăng nó phải mất đi, giữ chú nó bệnh. Ở chừng đó thì trăng và trâu mất thì mới bước qua được cái kia. Thì như vậy đó là một cái lối, bởi vì tu lối này nó có cái dễ là nó nhẹ là một, hai nữa là đối kinh điển nó không có trở ngại. Còn bởi vì kháng thoại đầu nó có cái bệnh bây giờ làm cái bệnh trầm trọng mà ta đương sợ. Bởi vì nếu mà kháng thoại đầu thì không được học kinh, mà không được học kinh thì vô tình mình tu một năm, hai năm, ba năm mà không ngộ thì mình thành cái gì? Tăng mà không hiểu Phật pháp, mà ngộ thì không ngộ Phật pháp thì không hiểu, thì lúc đó thành cái gì? Mà vô tình mình đi tới cái chỗ quỷ kêu bằng phá quỷ pháp đạo, cái đó cũng là cái bệnh. Bởi vậy nên ở đây tôi cho nó nhẹ nhẹ, vừa tu mà vừa hiểu Phật, Phật dạy, giả sử không ngộ thôi đi cho Phật dạy tu cũng không sao. Cũng như mấy người ta ở thôi viện ta học, người ta ra ta tu cũng được vậy, phải không? Như vậy thì mình không có cái một. Bởi vì tôi lâu nay chủ trương là nếu ai đến với tôi có lợi ích nhiều thì có, còn không thì lợi chút chút, chứ không có cái hại, bảo đảm mà không có cái hại. Chứ còn mình dạy tu mà tới chừng họ thành phế nhân, cái tu đó làm giết người ta. Rồi giả sử người đó tu theo tôi, ngộ cũng tốt, không ngộ cũng hiểu kinh ra làm ông tăng cũng được, cũng không sao, trụ trì cũng được, cũng có cơm ăn, cũng giữ được Phật pháp. Thì như vậy nó không có thiệt thòi gì hết, phải không? Chứ mà nếu phải ngộ thì đâu phải ngộ, mà ngộ nó phải chuyện dễ, ý chí tối đa. Mà nếu không ngộ lúc đó họ làm cái gì đấy? Đạo thì không hiểu, mà tu thì không ngộ, lúc đó làm sao? Đó là như vậy. Mấy chú mới thấy cái đường lối của tôi là quá dè dặt, đi một cách rất là nhẹ nhàng, nó giữ đừng cho có cái hại, mà lợi thà là lợi ích hơn là hại. Đó là chủ trương của tôi, nó rõ ràng vậy. Rồi tiếp. Hả? Khoan, hết bài chứ. Đây chủ trương hết gì vậy? Chủ trương hết gì vậy? Tới chỗ nào? Đáp rằng không đúng, vì cái sao? Vì trong đèn tự không tối, chỗ để cũng không tối, khóa tối thì gọi là chiếu, mới gọi là chiếu, không tối thì không chiếu, phải không? Cái thể của đèn tự không tối, chỗ sáng đến cũng không có tối. Sáng tối là hai cái tướng trái nhau,
phá tối nên gọi là chiếu, mà không có tối thì không có chiếu, đâu có được. Nói đèn tự chiếu mà cũng chiếu nơi kia, đó là phá cái tự chiếu chiếu tha rồi. Thì mạng nhân mới cứu lại rằng ngọn đèn ấy không phải chưa đốt có chiếu, cũng không phải đốt rồi có chiếu, chỉ khi đang đốt đó nó hay tự chiếu, cũng hay chiếu này kia. Trong lúc đang đốt đó thì ngài đáp rằng, tại sao cái ngọn đèn khi đang đốt mà hay phá và phá tối? Cái ngọn đèn này khi nó mới cháy, mới thanh tức là mới cháy, chứ nó mới thanh thì đèn ai thanh nó. Khi nó mới cháy thì không thể đến được chỗ tối được. Đây giải thích, khi ngọn đèn cháy thì gọi là phân nửa cháy, tức là khi mới đốt cháy thì phân nửa cháy, phân nửa chưa cháy. Cái thể ngọn đèn chưa có thành tựu làm sao hay phá được cái tối. Như cái ngọn đèn ống khói mấy chú mà cái tim lớn đó, khi mấy chú mà mới châm cái diêm quẹt đốt thì nó cháy hết chưa? Mới khi nó mới bắt tim thì nó đâu có cháy hết, mà chưa cháy hết làm sao nó hay phá chỗ này hay phá chỗ kia được. Phải khi đang cháy đó là nó phá, cho qua khi cháy rồi hay là khi chưa cháy, chính lúc mà mới cháy đó lúc đó nó phá thì cái nghĩa đó không đúng. Bởi vì ở đây ta cứu rằng trong cái ngọn đèn nó còn tối là khi chưa cháy, thế nó cháy rồi nó đã sáng rồi còn gì phá, phải không? Rồi còn ở ngoài cũng còn tối cho nên nó phá. Bây giờ đây khi mới châm hột quẹt vô, diêm quẹt vô cái ngọn đèn á thì nó mới bắt đầu cháy, thì lúc đó nó phá từ từ, phá từ từ. Nhưng bây giờ ta nói nó chưa thành tựu làm sao nó phá? Khi đó là mới phần nửa cháy, nửa chưa cháy thì làm sao mà hay phá tối? Lại ngọn đèn không thể đến tối, không thể đến được tối, như người bắt được trộm, bắt được kẻ trộm ấy mới gọi là phá. Bây giờ cái người bắt được kẻ trộm thì người đó với kẻ trộm có cái gì dính nhau? Ít ra cũng nắm đầu câu cổ gì đó, phải không? Mới gọi là bắt được. Chứ còn đâu có người bị trộm đằng kia mà đằng này mà nó bắt được. Hai cái phải có sâu xé với nhau trong vật lộn trong đó mới bắt được. Nếu bảo ngọn đèn tuy không đến tối mà hay phá tối ấy cũng không đúng. Vì cái sao? Ngọn đèn chưa đến tối mà hay phá tối thì ngọn đèn để ở chỗ này ắt phá được tất cả tối. Ắt phá tất cả tối. Nếu ngọn đèn có sức không đến tối mà hay phá tối đó, thì cái chỗ này đốt đèn nên phá tất cả chỗ tối, vì đồng không đến. Lại nữa, ngọn đèn không nên tự chiếu mà chiếu nơi kia, vì cớ sao? Nếu đèn hay tự chiếu cũng hay chiếu nơi kia thì tối cũng hay tự tối và cũng hay tối nơi kia. Tức là dùng cái lý luận lật ngược lại. Thì cái này tối và sáng ngược nhau, mà cái sáng có khả năng đó thì cái tối cũng phải có khả năng đó, phải không? Nếu ngọn đèn cùng với tối trái nhau mà hay tự chiếu cũng hay chiếu nơi kia thì cái tối cùng với ngọn đèn trái nhau cũng nên tự che và cũng che nơi kia. Nếu tối cùng ngọn đèn trái nhau mà không tự che, không che nơi kia thì cái ngọn đèn cùng với cái tối trái nhau cũng không nên tự chiếu và chiếu nơi kia. Thế nên ông dụ cái ngọn đèn là không đúng vậy. Hết, phải không? Thôi nghĩ.
Vô tác cố vô sinh, sinh thời diệt bất nhiên, ly sinh pháp sinh thời bất khả đắc, ly sinh.
Vì phá cái nhân duyên sinh chưa hết, nay sẽ nói lại. Phải ngày đó không?
Dạ.
Cái sanh này nếu chưa sanh thì làm sao hay tự sanh? Nếu sanh rồi tự sanh, thì sanh rồi thì cần dùng sanh làm gì? Thì như vậy đây cũng còn phá cái sanh. Tại sao mà nói rằng
Nếu cái sanh này chưa sanh á thì đâu có thể tự sanh, bởi vì ở đằng trước nói rằng nó cái sanh tự sanh giống như ngọn đèn tự chiếu và chiếu thay đó, phải không? Bây giờ hỏi nó sanh rồi sanh hay nó chưa sanh sanh? Nếu nó chưa sanh á thì ngọn đèn như ngọn đèn chưa cháy, chưa cháy làm sao mà soi cái khác được. Thì vì vậy cho nên nếu chưa sanh thì làm sao mà tự sanh, chưa có thì làm sao mà tự sanh. Còn nếu sanh rồi mà tự sanh, mà sanh rồi còn tự sanh làm gì? Đó, thành ra hai trường hợp đều không đúng. Cái sanh ấy tự, khi đang sanh, khi tự sanh, cái sanh ấy khi tự sanh là sanh rồi sanh, là chưa sanh mà sanh. Nếu chưa sanh mà sanh á, ác và cái không có cái pháp ấy, ác không có cái pháp ấy, vì cái pháp ấy không thì làm sao mà hay tự sanh? À, nếu mình nói tự sanh thì nó phải có rồi nó mới sanh chứ. Còn nếu nó chưa có làm sao nó tự sanh? Lấy cái gì làm tự mà sanh? Đó, vì vậy mà đây bác là bác đi. Nếu chưa có mà nói tự sanh là không hợp lý. Nếu bảo sanh rồi sanh, ác là đã thành, chẳng cần lại sanh. Nó sanh rồi thì chỉ nó đã sanh, chứ còn gì nữa mà sanh nữa. Như đã làm, chẳng lại làm, chẳng nên lại làm. Nếu đã hoặc đã sanh hoặc chưa sanh, hai cái ấy đều không có thể sanh, nên không sanh. Như vậy thì ở hai trường hợp, đã sanh cũng không sanh, mà chưa sanh cũng không sanh. Đây là nói bác về cái tự sanh đó. Ông trước nói sanh như ngọn đèn, hay tự sanh mà cũng hay sanh đi kia, tức là hay tự sáng hay tự cháy mà cũng phá được cái tối chỗ khác. Việc ấy không đúng. Trụ diệt cũng như thế. Như vậy là phá cái sanh, cái trụ, cái diệt, nhưng mà đặt nặng ở cái sanh. Lại nữa,